Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, thì ra bốn phía hồ tuyết có nhiều người đến vậy, nếu đã ẩn giấu tự nhiên nói rõ những người này đã đến từ lâu. Những người này đến từ Cao Dương Trấn, đến từ Tầm Dương Thành, đến từ Tùng Sơn Quân Phủ, đến từ Hán Thu Thành thậm chí Kinh Đô, đều là cao thủ cường giả. Nhưng bọn hắn chỉ là người hầu của các đại nhân vật. Các đại nhân vật đang đứng trong bóng đêm quanh sơn lĩnh. Thiên Hải Chiêm Y mặc áo mỏng, bông tuyết rơi phía trên lập tức bay đi, nhìn rất tiêu sái. Người trẻ tuổi rất thích dùng các loại phương pháp để biểu hiện phong độ của mình, khoe cảnh giới của mình, nhưng thân là người đứng đầu Chu Phiệt Chu Dạ không cần như thế, mặc vật áo lông vô cùng danh quý, thần tướng Ninh Thập Vệ trong khí trời hàn lãnh, vẫn toàn thân khôi giáp, lộ ra vẻ túc sát. Hắn nhìn đình viện dưới sơn cốc bị sương mù che giấu tựa như tiên cảnh, cau mày nói. Nơi này hoang vắng như thế, hơn nữa cách ma vực quá gần, có thể làm được chỗ như thế. Là người nào làm ra cũng không quan trọng, quan trọng là. Sau tối nay, ai có thể có được người kia? Thiên Hải Chiêm Y nhìn thoáng qua rừng tùng đối diện, không che giấu sự khinh miệt cùng giễu cợt của mình. Cho dù là người ngu xuẩn nhất cũng có thể nghĩ đến, có thể luyện chế ra kỳ bảo như Chu Sa Đan, vị chủ nhân thần bí kia tất nhiên không phải là người bình thường. Nhưng bọn hắn đại biểu Chu gia, Thiên Hải gia cùng với Tương Vương, giống như nửa cái đại Chu Vương triều. Bọn họ cần suy nghĩ không phải là làm thế nào mới đoạt được phương thuốc quý giá cùng với quan trọng hơn là người kia, mà là muốn suy nghĩ làm sao để tránh khỏi người khác cướp đoạt. Những người đó đang trong rừng tùng đối diện, Đường Thập Thất gia tự tiếu phi tiếu nhìn bọn hắn, nói. Thật không nghĩ tới, hàng hóa của Vấn Thủy Đường gia ta, lại cũng có người dám đoạt. Thoạt nhìn, Đường gia đã mất đi khống chế đối với thế cục tối nay, cho dù lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng hẳn là cũng không nghĩ tới, đại nhân vật trong triều đình đối với người kia cùng phương thuốc lại coi trọng đến thế, lấy thân phận của Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ lại cũng lặng lẽ lẻn tới phiến tuyết lĩnh vô danh này. Thiên Hải Chiêm Y nhìn Đường gia cao thủ bên cạnh hắn, cười nói. Nếu như Đường gia các ngươi vẫn đàng hoàng chịu trách nhiệm phân phối Chu Sa Đan như trước, quả thật có thể nói là hàng hóa của ngươi, nhưng hôm nay chính các ngươi cũng nổi lên lòng đoạt bảo, chẳng lẽ còn có thể diện ngăn cản người khác ư? Biển thủ, chắc phải khó nghe hơn chút ít, Đường Thập Thất gia thu liễm nụ cười, nói, ta đây đang đại biểu Đường gia nói chuyện với các ngươi. Từ lúc bắt đầu gặp nhau tại Tuyết Lĩnh, trên mặt Chu Dạ vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghe được câu này, nụ cười đột nhiên càng tăng lên, nói. Đợi nhị ca của ngươi đem đại ca hạ độc chết, sau đó lại vào từ đường đem tiểu tam thập lục đáng thương đánh giết, đến ngày đó, ngươi đến nói mình đại biểu Đường gia cũng không quá trễ. Nghe những lời nhìn như tầm thường, kỳ thực cực kỳ sắc bén, vô cùng khinh miệt, Đường Thập Thất ra hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nơi này là Thiên Lương quận, hơn nữa hắn không phải là đại gia, không phải là nhị gia, thậm chí địa vị còn kém xa Đường Đường ở Đường gia, lời nói này hắn chỉ có thể đáp lời, nhưng mà... Đúng lúc này... Góc truyện audio.com, Ninh Thập Vệ bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía dưới đình viện trong tuyết cốc quát lên. Muốn đi ư, thanh âm chưa dứt, quả đấm của hắn mang theo mùi vị hàn thiết nặng nề oanh kích vào trên vách núi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một khối núi đá bị đánh bay ra, rơi xuống phía dưới. Tuyết cốc mơ hồ truyền đến thanh âm sụp đổ, hồ nước tựa như dâng lên gợn sóng, cầu gỗ lập tức bị chặt đứt. Đi, chúng ta đi gặp chủ nhân nơi đây. Ninh Thập Vệ đi xuống hồ tuyết cũng không nhìn Đường Thập Thất gia một cái. Nhưng Đường Thập Thất gia biết một quyền này là để cho mình xem, đây là cảnh cáo, cũng là thể hiện quyết tâm. Thiên Hải Chiêm Y khuôn mặt giễu cợt lắc đầu từ bên cạnh hắn đi tới. Chu Dạ nhìn hắn bình tĩnh điểm đầu thăm hỏi, cũng rời đi theo. Vị chủ giáo Anh Hoa Điện trước đây nhìn Đường Thập Thất gia thủy chung bất động một cái, có chút sầu lo, lại có chút không giải thích được. Nhìn cây đúc bốn phía hồ tuyết phía xa theo thứ tự sáng lên, nhìn phiến hơi nước bởi vì nước hồ xôn xao càng thêm dày đặc, Đường Thập Thất gia bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tảng đá đập nát cầu gỗ, sao động hồ nước nổi lên một đám sương mù. Đình viện bốn mùa đều có bị hơi nước bao phủ, vô số cây đúc tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bị tản ra thành tranh cảnh vô cùng mộng ảo, so với lúc trước tăng thêm mấy phần tiên ý, dĩ nhiên, trong lòng một số người cũng có thể nói là tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thiên Hải Chiêm Y đứng ở bên hồ, nhìn hai thân ảnh ẩn hiện trong sương mù trên cầu gãy, khẽ nhíu mày nói. Các hạ tự nhiên là nhân vật rất giỏi, nhàn vân dã hạc thế ngoại cao nhân, nhưng... Làm sao có thể chân tránh không ăn lửa khói, nếu sớm muộn gì cũng muốn vào hồng trần, ngại gì đồng hành cùng bọn ta. Hắn cảm thấy những lời này vô cùng phong nhã, tương đối hài lòng, nhưng trong sương mù truyền đến trả lời cho thấy cũng không tạo thành hiệu quả như hắn mong muốn. Thanh âm của thiếu nữ áo đen không có tâm tình y như bản thân của nàng, rồi lại vô cùng dễ dàng lay động cảm xúc của người khác. Ngươi là yêu tộc ư? Không nói được tiếng người à? Thiên Hải Chiêm Y nghe vậy giận dữ, hừ nhẹ một tiếng, định làm gì đó, lại bị Chu Dạ dùng ánh mắt ngăn cản. Đơn giản một chút, không cần biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng nếu đã phơi bày dưới ánh mặt trời, sẽ không còn cơ hội trở lại với màn đêm nữa đâu. Chu Dạ nhìn hai người trong sương mù bình tĩnh nói. Không có ai có thể độc chiếm Chu Sa Đan, đường ra không được ta cũng không được, không ai có thể, đây là của triều đình, chúng ta muốn chỉ là lập công, về phần trả thù lao cho ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu, thậm chí, ngươi có thể có nhận được đạo tôn thưởng thức. Trong hơi nước an tĩnh thời gian rất lâu, thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên, đây là thứ của ta. Chu Dạ lộ ra nụ cười ôn hòa, tựa như sư trưởng kiên nhẫn giải thích đối với vãn bối. Ta nói không ai có thể, cũng bao gồm cả ngươi trong đó. Trong sương mù nam tử trẻ tuổi hỏi, đây là đạo lý gì? Chu Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là thiên hạ chí bảo, như vậy nó nên thuộc về thiên hạ. Trong sương mù lần nữa an tĩnh, Thiên Hải Chiêm Y cười lạnh nói, người mang trọng bảo, lại không muốn để thế nhân được hưởng, nên ẩn giấu bí ẩn hơn, nếu không chính là lý do đáng chết. Vô luận nói văn nhã hay là uyển chuyển hoặc là góc truyện audio.com, kiên nhẫn, thật ra đạo lý của các đại nhân vật đều đã rất rõ ràng. Chu Sa Đan là thế gian chí bảo, nếu như không có thực lực hoặc là quyền thế tương ứng, không có tư cách bảo tồn, vẫn muốn cố gắng giữ lại, vậy thì chỉ có con đường chết. Trong sương mù lần nữa vang lên thanh âm của thiếu nữ áo đen, đó là câu trả lời đối với Thiên Hải Chiêm Y. Nha, ngươi thật sự là yêu tộc sao? Còn không thêm câu hỏi sao không biết nói tiếng người đằng sau, nhưng Thiên Hải Chiêm Y giận dữ quát lên. Mau giao phương thuốc ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Thời điểm nói lời này, hắn ở phía sau âm thầm ra hiệu. Hắn căn bản không có ý chờ đối phương trả lời, muốn chính là đột nhiên động thủ. Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ cũng nhìn thấy, chân mày trao lên, nhưng không ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng muốn xem tình hình thế nào, cho dù chẳng qua là thử dò xét cũng sẽ có chút hồi âm. Một gã cao thủ thiên hải ra lặng lẽ không tiếng động lướt qua mặt hồ, cực kỳ quỷ dị biến mất trong hơi nước. Sau đó, cũng chỉ là biến mất. Không có bất kỳ điều gì phát sinh, không có bất kỳ thanh âm vang lên. Thời gian chậm chạp trôi đi, trong sương mù vẫn an tĩnh, không hề có hồi âm. Tất cả mọi người cảm thấy thực sự quỷ dị, sắc mặt Thiên Hải Chiêm Y trở nên dị thường khó coi. Vẻ mặt Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ ngưng trọng mấy phần. Chợt có tiếng nước vang lên, trong hơi nước lá sen nhẹ động, thi thể Thiên Hải gia cao thủ từ bên trong nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tựa như một con thuyền, nơi nó lướt qua, hồ nước nhuộm thấm, đỏ sẫm chói mắt. Cách chương.